A Di Đà Phật, giờ kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2001. Trong khóa tu mùa xuân năm này, bữa nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối, và đây là bài pháp thứ ba. Chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp Bình Thường Là Đạo. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là bình thường là đạo là cái từ ngữ vắn tắt, muốn nói rằng là tất cả những cái công việc bình thường của mình trong hàng ngày, đó là đạo. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết cái bài pháp hôm nay, chúng tôi muốn hầu truyền với quý vị một câu chuyện đạo. Có một vị thiền sư tên là Đạo Nguyên, người Nhật Bản. Trong cái trên đường học đạo thì từ Nhật Bản ngài mới sang Trung Quốc để mà tìm thầy học đạo. Thì trong lúc thầy lưu trú ở dưới thuyền của một vị thương khách, một hôm có một vị sư già, cái vị này thì chuyên làm với nhà bếp thôi. Thì trong cái dịp vị sư già làm dưới bếp ở chùa A Dục, đi đến chiếc thuyền mà ngài Đạo Nguyên ở cư trú đó, mua nắm. Thì ngài Đạo Nguyên thấy vậy, thấy già cả mà bôn ba xuôi ngược để mua nắm để nấu ăn. Thì ngài Đạo Nguyên ngài thương lắm. Ngài mời vô dùng trà và ngài hỏi thăm. Ngài hỏi rằng là tại sao thầy lớn tuổi rồi mà không lo tụng kinh, không lo ngồi thiền, mà chỉ đi lo cái chuyện bếp núc, mà lặn lội đường xa như thế này để mà mua nấm. Thì cái vị sư già đã nghe hỏi như vậy, ngài cười to lắm. Ngài nói này, cái ông khách Nhật Bản kia, ông hỏi như vậy đó, thật ra là ông chưa biết gì về học đạo và chưa biết gì về hành đạo hết. Quý vị thấy cái lạ không? Thì lúc bây giờ khi mà ngài Đạo Nguyên nghe cái vị sư già đã nói như vậy đó, ngài giật mình và chợt tỉnh ngộ và thấy được cái sự sai lầm của mình. Và từ đó ngài có một cái quan niệm về cái chữ tu hành rất là mới mẻ và rất là thực tiễn. Cho đến khi mà ngài thành một vị thiền sư nổi tiếng thì ngài mới viết ra cái cuốn sách gọi là Quyển Hành Trì. Thì ngài lưu những cái dòng chữ rất là đơn giản như thế này: hành trì hàng ngày là báo tạ ơn lớn của thầy tổ. Rất là đơn giản. Thì thưa đại chúng, thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là cái chữ tu đó là phải cạo tóc, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải tọa thiền, phải tụng kinh, phải lễ Phật, phải nghe pháp cho nhiều mới gọi là tu. Còn ngoài ra các cái động tác bình thường ở trong đời sống như là ăn cơm, như là mặc áo, như là tiếp chuyện, quét nhà, gánh nước đều không phải là tu. Thì thưa đại chúng, nếu mà thực sự chúng ta quan niệm như vậy đó thì chúng ta có lẽ ai cũng giống như ngài Đạo Nguyên lúc ban đầu, có phải không? Chính vì vậy đó mà chúng ta thường có cái thái độ thường hành trì rất là thành kính, rất là trang nghiêm, rất là đúng mực trong cái thời gian tu học. Và rồi sau đó quý vị biết sao không? Sau những cái lúc mà ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, tu học đó, mình xả láng, mình xả giàn để bù lại những cái lúc mà mình tu, có phải không? Thì thưa quý vị, mình cứ nghĩ như vậy thì hết sức là sai lầm. Thành có những khi đó là chúng ta rất là nhu hòa, rất là nhẫn nhục trong cái khi tòa thiền, trong cái khi lễ Phật. Nhưng mà sau đó đó mình là trở nên náo loạn, cau có, nói xùi bọt mép mà mình không kể đến cái người chung quanh là người ta nghe mình đó, họ có cái cảm giác như thế nào. Thành ra thưa quý vị, cái vấn đề quan niệm tu đó, chúng ta phải có một cái quan niệm rộng rãi. Thì thưa quý vị, cái quan điểm đó đó không phải chỉ có chúng ta trong cuộc sống hiện tại, cũng không phải chỉ có Ngài Đạo Nguyên, mà thưa quý vị, từ xưa cũng đã có rồi. Tức là lúc còn Đức Phật tại thế, trong tăng đoàn của Đức Phật cũng rất nhiều người nghĩ như vậy. Thành ra Đức Phật Ngài cũng đã ân cần và nhắn nhủ chư vị tỳ kheo đó, cũng như là nhắn nhủ cho chính bản thân của chúng ta trong cuộc sống hiện tại đây. Thì Ngài nói như thế này: này các tỳ kheo, các con phải tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm và khi ngồi. Ngoài ra còn những cái động tác khác, các con cũng phải tỉnh giác. Thì thưa quý vị, hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng cái thời giờ tu học của chúng ta đó, nó rất là dồi dào. Và cái đạo tràng của chúng ta cũng không phải gò bó trong chùa Dược Sư, mà ở tất cả nơi nào cũng là cái đạo tràng tu học của chúng ta. Nói như vậy đó, chúng ta có rất nhiều thời giờ của chúng ta rất phong phú, và cái đạo tràng của chúng ta tu học rất là rộng rãi. Nơi điện Phật, nơi tịnh thất hay là ngoài đồng ruộng rẫy rừng, chúng ta cũng có thể dụng công tọa thiền mà không mất công phu hạ thủ. Trong cái lúc chúng ta gánh nước, chúng ta nấu cơm, chúng ta quét đất, chúng ta trồng rau, nói chung là tất cả các cái hành động nào cũng là cần thiết và quan trọng như nhau, chứ không phải đó chỉ có thời giờ chúng ta vô ngồi trong điện Phật tụng kinh mới gọi là tu. Không phải chúng ta ngồi chú tâm nghe pháp, hết bài pháp này tới bài pháp khác, hết nơi này tới nơi khác mới gọi là tu. Đó, mà tất cả những cái việc bình thường cũng đều là tu. Nói như vậy đó, chúng ta phải có một cái hướng tới. Nghĩa là làm sao? Chúng ta phải kiên trì giữ gìn, theo dõi và hay biết tất cả những cái hành động của mình đang làm. Tất cả những cái hành động của mình là điều kiện thiết yếu giúp cho cái sức mạnh của định tâm của chúng ta càng lúc càng thêm mạnh. Chúng ta phải biết, phải hay những cái hành động cụ thể của chính mình trong từng giây, từng phút, từng thời điểm này đến thời điểm khác, đừng có gián đoạn. Ví dụ như trong cái lúc chúng ta ngồi thiền tịnh tâm như thế nào, thì sau khi ngồi thiền, xả thiền, chúng ta cũng tịnh tâm như vậy. Mà không phải chỉ ở chùa Dược Sư trong lúc ngồi thiền, xả thiền, tịnh tâm, mà ngay khi về nhà trên đường đi, chúng ta cũng phải tịnh tâm. Đừng có xả láng nghe không? Đừng có nghĩ là sau khi mình ngồi tịnh tâm rồi đó, là cái trí huệ của mình nó phát rồi đó, là bắt đầu mình xả láng á ha. Khi mà xả láng lại đó là nó tuột xuống trở lui lại đó. Cho nên á, phải để ý từng giây từng phút, từ thời điểm này tới thời điểm khác, đừng có gián đoạn. Kính thưa đại chúng, Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì tất nhiên là chúng ta đã thiết lập được cái chánh niệm cho chính mình, liên tục giữ gìn từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái việc làm của chính mình một cách nghiêm mật, thì từ chúng ta có được cái sự an lạc, từ chúng ta có thể loại trừ được những cái đau khổ, những cái phiền não, không cho những cái phiền não, những cái tham ái, sân hận, si mê nó xâm nhập vào tâm của chúng ta. Lẽ tất nhiên là khi chúng ta có được cái phòng thủ vững chãi rồi đó, thì không có một cái tham ái phiền não nào mà có thể lôi chúng ta đi đến cái chỗ sai lầm. Khi chánh niệm mạnh mẽ thì chắc chắn phiền não sẽ không còn nữa. Và khi tâm đã thoát khỏi phiền não thì tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, như là chúng ta vừa trút bỏ một cái gánh nặng. Và lúc bây giờ chúng ta có được một cái sự an vui, một cái sự hạnh phúc rất là dễ chịu. Thì thưa quý vị, nói như vậy đó, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và đồng thời cũng khuyến khích rằng là mọi việc làm cần thiết để mà duy trì chánh niệm chúng ta làm được nên cố gắng làm. Mỗi lần chỉ làm một công việc thôi, không cần mà cũng không nên làm một việc 2-3 công việc một lúc. Nói thí dụ á, như cái sự nghiệp tu học của chúng ta đó là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, có phải không? Nhưng mà nói là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền không có nghĩa là mình ngồi thiền, nhưng mà mình thấy là thầy đã dạy là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bây giờ đó mình ngồi thiền, mình vừa niệm Phật mà mình vừa mở băng kinh lên mình nghe. Làm như vậy có được không? Không được. Làm như vậy đó là vô tình là mình làm rối loạn cái tâm tư của mình. Tức là mình nó chỉ làm một việc thôi. Nếu mà tụng kinh thì mình chuyên tâm vào cái tụng kinh cho nó chuyên nhất, đừng có để xen tạp một cái tư tưởng nào khác ngoài cái vấn đề tụng kinh. Nếu là mình niệm Phật thì cũng vậy, đừng có nghĩ tới cái chuyện khác. Và nếu là ngồi thiền cũng vậy, chứ không phải nói là thầy dạy tụng kinh niệm Phật là tốt rồi đó, là mình cũng vừa tụng kinh nhưng mà thời giờ quý báu quá cho nên mình mở băng kinh lên mình nghe cùng một lúc. Hả? Mở một bên là mở băng kinh, một bên là mở băng niệm Phật, còn mình thì ngồi thiền. Như vậy có được không? Không được. Nghĩa là coi như là chúng ta tham dự khóa tu cũng vậy, vừa nghe pháp vừa hòa mình với đại chúng trong khóa tu, nhưng mà cùng một lúc chúng ta nói rằng là cái thời giờ đó nó quý báu quá, mình để cái microphone ở trong lỗ tai, mình mở băng kinh mình nghe. Thì như vậy quý vị thấy có được không? Cũng không được luôn. Thành ra như vậy đó, cái quan niệm như vậy đó hết sức là sai lầm. Thật ra nghe pháp nhiều là tốt, nhưng mà cũng phải cẩn thận. Bởi vì cùng một lúc không thể nào mà chúng ta có thể thu nạp được vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền. Nếu mà trường hợp như vậy đó, làm cho tâm của mình càng lúc càng rối loạn thêm, chứ nó không có tịnh được. Có phải không? Tại vì mình á, chính ngay cái khởi điểm ban đầu mình đã sai, cái căn bản đã sai lầm, cho nên cái tư tưởng của chúng ta cũng bị rối luôn. Đó. Ngay ở nhà chúng ta cũng vậy, không thể làm được như vậy thì đành rằng là chúng ta có quyền tụng kinh, có quyền niệm Phật, có quyền ngồi thiền. Nhưng mà ở nhà chúng ta cũng không làm như vậy thì huống chi là trong cái khóa tu. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần duy trì chánh niệm, cái việc làm đó là không đúng. Vì vậy đó, trong cái chiều hướng duy trì chánh niệm, mỗi khi thay đổi đề mục là chúng ta phải ghi nhận từng chi tiết một với một cái tinh thần hết sức là thận trọng, hết sức là tỉ mỉ. Nếu mà chúng ta càng làm như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy những cái lợi ích. Thành ra sau khi ngồi thiền đó, thưa quý vị, khi mà muốn đứng dậy đó, cái việc trước tiên là làm sao? Nghĩa là nếu có lúc khi mà ngồi thiền thì tất cả đại chúng đều phải qua một cái tiến trình là làm sao? Làm sao? Có ba tiến trình khi mà chúng ta ngồi thiền. Có ai nhớ? Nhập thiền, có phải không? Rồi trụ thiền và xả thiền. Thì khi mà nhập thiền, chúng ta vô ngồi trong cái bộ đoàn của chúng ta đó, hả? Trong cái tòa cụ của chúng ta, trong cái bộ đoàn của chúng ta đó, ngồi như thế nào khi mà đặt cái ngồi xuống, thì chúng ta biết chúng ta ngồi xuống, nhưng mà với một cái hành động rất là tế nhị, rất là nhẹ nhàng, chứ không phải vào mình biết là chỗ của mình ngồi đó, mình ở trên mình nền cái đĩa xuống cho cái bịch một cái, thì như vậy không được. Nói chung á là khi mà ngồi thiền á, chúng ta ngồi xuống, chúng ta điều chỉnh những cái tư thế của chúng ta, thì trong khi đó đó đừng có làm giống như là máy móc. Chúng ta phải làm và theo dõi những cái cử chỉ, những cái hành động của mình. Mình ngồi như thế nào? Đó. Và đến khi cái giai đoạn mà coi như là điều chỉnh cái thế ngồi, rồi điều chỉnh tay, rồi điều chỉnh lưng, rồi mắt, rồi hơi thở, vân vân, thì tất cả những cái hành động đó, mặc dù á mình thấy dường như nó không quan trọng, nhưng mà nó hết sức quan trọng trong cái việc theo dõi chính chúng ta. Thành vì vậy không cho phép chúng ta chỉ làm bằng một cái tinh thần coi như là tự động mà mình không biết rằng chúng ta đang làm cái gì. Thì cái giai đoạn mà trụ thiền cũng vậy. Nếu chúng ta đếm hơi thở thì cứ đếm từ 1 đến 10, nếu có lộn thì chúng ta đếm lại, nhanh chậm tùy theo. Nhưng mà lẽ tất nhiên chúng ta cũng phải biết là chúng ta đang đếm hơi thở. Và đến khi chúng ta xả thiền, thì trong cái khi mà ngồi thiền, thưa quý vị, khi mà đứng dậy, thì cái việc trước tiên là làm sao? Đấy. Cái việc trước tiên là chúng ta chuyển động vai. Chuyển động vai sau xong rồi làm sao? Có thể là chuyển động cái tay, rồi bắt đầu chuyển động cái mí mắt, bắt đầu chúng ta thoa mắt, thoa má, thoa đầu và thoa theo những cái động tác mà chúng tôi đã hướng dẫn quý vị. Tức là chúng ta làm từng cái hành động, từng cái cử chỉ thật là nhẹ nhàng, thật là tế nhị, đừng nói chuyện. Có phải không? Tại vì mình mới vừa tịnh tâm vừa rồi mà mình xả láng liền là không được. Đó. Đừng nói là thầy đồng trung khó, nhưng mà thực sự trong tất cả các cái thiền viện mà quý thầy ai cũng hướng dẫn như vậy thôi. Cái mục đích chúng ta đó, ngồi thiền là cần tìm cái sự tịnh tâm, cần cái sự an lạc, không phải chính bản thân mình, mà mình cũng đừng làm người chung quanh có một cái sự rối loạn. Cho nên đó, là chúng ta phải coi như là thận trọng nhận cái ý định mở mắt của mình, và sau đó chúng ta ghi nhận tất cả những cái cảm giác trong lúc chúng ta ngồi thiền, sau khi chúng ta xả thiền. Thì khi xả thiền là chúng ta coi như là từng cái động tác một, chúng ta phải ghi nhận từng chi tiết một và từng cái cảm giác một, chứ không phải chúng ta nói ngồi thiền, nói xả thiền là xong. Nếu mà chúng ta chỉ làm với một cái tinh thần tự động thì cái sự ngồi thiền của chúng ta nó chưa có một cái nguồn an lạc. Tại vì chính chúng ta có, thực sự có, nhưng mà khi mà chúng ta không biết gìn giữ nó đó thì làm sao? Nó mất đi. Cho nên phải hết sức là thận trọng khi mà ghi nhận những cái cảm giác khi mà chúng ta bắt đầu xả thiền. Nghĩa là nói chung á là suốt cả cái hành trình chúng ta phải ghi nhận tất cả mọi động tác xảy ra, cho dù đó là cái động tác nhỏ nhặt nhất. Nghĩa là không phải chỉ có động tác là đi, đứng, nằm, ngồi, mà ghi nhận tất cả những cái động tác đó khác, chẳng hạn như là nhắm mắt, quay đầu, mở cửa, bật đèn, nói chuyện, đưa một cái gì đó cho người bạn đồng tu của mình. Tất cả đều phải có cái chánh niệm trong đó. Nói thí dụ chẳng hạn như chúng ta mở cửa, không phải tự nhiên chụp cái tay vô cho cái, rồi mở ra cho một cái rầm, đóng lại cho một cái rầm, thì như vậy á, là chúng ta chưa có chánh niệm. Có phải không? Chẳng hạn như chúng ta bước đi trên nền nhà, để quý vị coi đó, quý vị sau thời gian thực tập ở trong thiền viện, rồi quý vị so sánh với một người đi ngoài đường. Có nhiều người á, đi ngoài đường mà trong nhà mình nghe, nhưng mà có nhiều người họ đi tới sát bên mình rồi mình không nghe. Đó là vì sao? Tại vì cái đi của họ đó có chánh niệm, cho nên họ đi rất là nhẹ nhàng, nó không có một cái hành động mà rõ ràng để cho mình thấy. Nghĩa là nói chung đó, chúng ta càng thực tập thiền bao nhiêu thì con người của chúng ta trở nên nhu mì dịu dàng bấy nhiêu. Có nhu mì, có dịu dàng, chúng ta mới làm cái nơi nương tựa cho người khác. Quý vị có đồng ý không? Tại vì chúng ta càng thực tập, tâm của chúng ta càng vững chãi, thì những người mà họ đến với mình đó, họ mới cảm nhận được một cái gì đó từ nơi chúng ta tỏa ra. Chứ bây giờ mình đó, cũng thực tập tiền, nhưng mà mình nói phun nước miếng, phun nước mồm, văng luôn cả lên mặt người ta, thì ai mà dám tới với mình. Cho nên đó, là tất cả những cái hành động nhỏ nhặt nhất cũng phải ghi nhận, cũng phải chú tâm. Nên cái không phải chỉ đi đứng nằm ngồi không mà thôi, mà từng cái cử chỉ, từng cái hành động. Thành quý vị thấy đó, người ta thường nói rằng là cái của cho không quý, nhưng mà người ta quý cái hành động. Quý vị có chắc biết cái chuyện này, có nghe chuyện này có phải không? Một cái người ăn xin đó, đành rằng là họ nghèo, họ cần cái sự giúp đỡ của mình, nhưng mà mình có cơm hay là có tiền mình thảy trước mặt người ta, nói ăn đi hay là xài đi, người ta cũng cảm thấy tủi thân chứ. Nhưng mà chính mình làm như vậy đó, người ta không quý, có phải không? Dù cho là mình cho bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái hành động của mình nó thô kệch như vậy, không ai quý mình hết. Nó nhận, nó ăn, nhưng mà nó ghét, nó khinh. Mặc dù là chúng ta không có bao nhiêu tiền, chúng ta không có bao nhiêu thức ăn, nhưng mà chúng ta đưa với một cái cử chỉ hết sức là thành kính, hết sức là trang trọng, thì đó là cái lối chánh niệm của mình, mà cũng tạo cho cái người nhận đó có một cái cảm giác rất là dễ chịu. Họ có một cái quan niệm rằng là đến với mình hay là họ nhận một cái gì đó của mình là họ cảm thấy có một cái nơi nương tựa. Đó, thành ra đó, quý vị nhớ rằng là từ cái cách đi, chẳng hạn như mình đang đi ha, một cái người nào đó kêu mình, kêu giật dỗi mình, thì không phải người ta kêu giật dỗi mà mình quay phát lại liền ha, mà mình phải có một cái thái độ cử chỉ hòa quảng, mình làm cái gì mình kiểm soát, mình làm cái đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, tất cả mọi cái động tác chúng ta ghi nhận hàng ngày đó phải đều ghi nhận từ sáng đến chiều. Có lẽ hơi khó phải không? Cái đây không phải là thầy Đồng Trung khó, mà là chư tổ chư thiền đức đã dạy thầy Đồng Trung như vậy, bây giờ thầy Đồng Trung chuyển đạt đến quý vị thôi. Nghĩa là chúng ta phải thực tập thiền hàng ngày như vậy, từ sáng mở mắt ra là bắt đầu thực tập liền. Thành ra vì vậy quý vị nhớ rằng là các sư chú, các sư cô đó mới vào chùa đó phải học cái cuốn luật đầu tiên gọi là tỳ ni nhật dụng. Mỗi khi mà bước mở mắt ra đó là niệm cái câu chú trước khi bước xuống khỏi giường, rồi khi mà bước chân đi đó bắt đầu niệm chú, chỉ đến khi á là coi như là xúc miệng, rửa mặt, bất cứ cái gì cũng đều niệm chú, để mà rồi sau đó mình làm cái việc đó. Như vậy đó, coi như là công tác hàng ngày của mình từ sáng đến chiều, chỉ trừ một lúc không có là chỉ khi nào mình ngủ thôi. Nhưng mà khi mở mắt ra là bắt đầu hành trì. Đó là những cái việc rất là bình thường trong hàng ngày. Thì thưa đại chúng, nếu mà cái sự liên tục chúng ta thực tập như vậy đó, chánh niệm sẽ hiện hữu. Thực tập liên tục chánh niệm chặt chẽ như vậy nên chúng ta không có thì giờ để liên tưởng, để do dự, để suy nghĩ, để phán đoán hay là so sánh những cái điều mà mình đã đọc cuốn sách này, mình đã đọc cuốn sách khác. Thực sự không cần như vậy. Chỉ cần một điều á, một cái đơn giản nhất, đơn thuần nhất là mình không cần biết thêm gì cả. Những cái gì chẳng hạn như trong cái khóa tu thì á, vì thầy hướng dẫn dạy mình thế nào, mình chỉ nghe như vậy mà mình áp dụng thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tại vì chúng ta không có thì giờ. Nói là không có thì giờ là thực sự muốn nói rằng là mình càng suy nghĩ nhiều thì cái tâm tưởng của mình càng rối ren thêm. Cho nên không cho phép chúng ta ngừng nghỉ để suy tưởng mông lung. Mà cái điều quan trọng á, chẳng hạn như bây giờ á, như thầy Đồng Trung chuyển đạt đến quý vị, nói rằng là tất cả mọi cái hành động xảy ra từ sáng đến chiều, làm cái gì biết cái đó, ghi nhận những cái cảm giác mà mình đang có đó, thì á mình cứ ghi nhận rồi có thấy như thế nào thì một cái dịp nào đó nếu cần thiết thì gặp riêng thầy Đồng Trung hay là gặp riêng bất cứ thầy nào, mình trình đạt cái ý kiến đó lên để nhờ vị thầy đó chỉ dạy cho mình. Kính thưa đại chúng, trong cái việc thực tập thiền quán, nó giống như là chúng ta lấy lửa. Ngày xưa đó, khi mà một cái xã hội chưa có văn minh thì cách lấy lửa đó, có những nơi thì có đá lửa, hai cái họ chà với nhau để mà lấy lửa. Nhưng mà nếu quý vị ở ai mà sống ở miền quê mà ở ngoài Trung đó, thì họ lấy lửa bằng cách là dùng hai cái thanh gỗ ha, dùng hai thanh gỗ rồi họ họ khoét một cái lỗ trên một cái thanh gỗ, rồi cái thanh gỗ khác đó họ làm tròn như cái chiếc đũa vậy ấy, rồi đó họ để vô cái lỗ đó họ vò vò, cứ vò như vậy liên tục một lát là lửa nó xuất hiện. Thì ở đây thưa quý vị, cái hành thiền của chúng ta cũng phải liên tục như vậy, phải liên tục giống như chúng ta lấy lửa. Nếu có lúc chúng ta vò vò đều đều cho đến khi nào mà hai thanh gỗ nó nóng, nó cọ sát với nhau, nó ra lửa thì thôi. Thì hành thiền của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là nếu mà chúng ta đó, bây giờ là quý vị tham dự khóa tu, tinh tấn tu học lắm, có phải không? Thì chuyện đó ở đây thầy Đồng Trung với đại chúng là ghi nhận quý vị rất là giỏi rồi. Nhưng mà khi về nhà đó, làm sao? Không phải của thầy trả lui lại cho thầy nghe không? Về nhà đó là cũng phải thực tập vậy. Trong buổi sáng hay là buổi chiều, buổi sáng trước khi đi làm hay là trước khi đi ngủ, quý vị có thể thực tập ngồi thiền. Có thể là tụng kinh, có thể là niệm Phật, tùy theo cái phương pháp thích hợp của quý vị. Mà quý vị có thể hành trì 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Nếu mình có thì giờ nhiều thì mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hành thiền nhiều. Còn nếu mình có thì giờ ít, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. 5 phút còn khá hơn là không có. Có phải không? Nhưng mà mình biết rằng á, đúng cái giờ đó là mình phải có ngồi thiền. Phải có một cái sự liên tục. Chứ đừng có là tới cái khóa tu thì đại chúng vân tập về đây tu với thầy thì kể ra rất là vui. Nhưng mà về nhà đó phải được liên tục. Chứ đừng á, thôi trước khi con về con gửi lại cho thầy nghe không? Để thầy giữ cho tới mùa thu. Còn tới đây con làm lại với thầy. Hả? Như vậy thì không được. Phải cho cái tu học của mình liên tục giống như mình muốn lấy lửa thì phải vò cho nó đều. Còn bây giờ đó, mình mà muốn có được một cái sự giác ngộ mà bữa nay á, mình tu như thế này mà mình tu thế kia, cái kiểu giống như xuân thu nhị kỳ, thì cái sự giác ngộ của mình coi bộ xa vời quá. Thành ra ở đây thưa quý vị, có rất nhiều thiền sinh, có rất nhiều người trong đại chúng, cái hành thiền hoặc hành thiền trong buổi đầu rất là khác, ghi nhận cái đề mục thật là chánh niệm, tuân thủ cái nội quy rất là dễ thương, nhưng mà một lát rồi là bắt đầu suy tính cái chuyện viễn vong ở ngoài cái đề mục tu học đó. Thành ra như vậy đó, đó là nói tới những cái vị thiền sinh trong những cái lúc đầu. Có những người có một cái chút kinh nghiệm khá khá thì lại bắt đầu suy nghĩ, mình nghĩ rằng là không biết mình tu học như thế này đây đó, trí tuệ của mình đã đạt được tới đâu đó. Rồi á, cái sự tu học của mình á, nó đang ở trong cái vị trí nào, cứ nghĩ lung tung như vậy. Rồi một số khác mặc dù là không có kinh nghiệm nhưng mà suy nghĩ băn khoăn, lo lắng những cái chuyện quen thuộc, hết sức là quen thuộc mà trong hàng ngày thường xảy ra. Chẳng hạn như nói rằng là hôm nay mình ngồi thiền nhưng mà hôm nay mình thấy mệt, thôi mình nghỉ để mai hay là chiều mình ngồi. Nhưng mà mai thì thời gian nó chưa tới, có phải không? Nhưng mà khi tới rồi mai là cái chuyện khác, nó để mai nữa thì làm sao? Đó. Cho nên mình cái bệnh của mình như chúng tôi nói với quý vị đó, thực sự người ta có lỗi thì mình không tha thứ được, nhưng mà mình có lỗi thì mình dễ tha thứ lắm. Nếu mà bữa nay á, mình không ngồi thiền được, mình có cái lý do mình tha thứ, tại vì bữa nay cơ thể mình làm cái đó nhiều cho nên mình mệt, không ngồi thiền được, thôi để ngày mai. Rồi ngày mai mình là có chuyện khác rồi, mình là tha thứ nữa, cứ tiếp tục tha thứ cho mình hoài, mà mình không bao giờ mình đi được đến đích của mình muốn. Thành có đôi khi thưa quý vị, mình phải có một cái kỷ luật cho bản thân của mình, chứ đừng có dễ dãi quá mà rồi nó hư luôn cả bản thân mình đó. Thành ra như vậy đó, thì cứ suy nghĩ nhiều là cái lý do là mệt, có lẽ là ngủ chưa đủ, có lẽ là mình ăn quá nhiều cho nên nó buồn ngủ, cho nên là mình cần phải nghỉ một lát. Hoặc là khi ngồi một hồi mình nói đau chân quá, bữa nay đau chân, thôi mình tha cho bữa nay đi, thôi bữa nay không ngồi thiền đó. Nghĩa là mình cứ có đủ cái lý do để mình tự mình tha cho mình. Thì thưa quý vị, những cái hành động đó gọi là hành động do dự hả? Mà vốn dĩ hành thiền đó, thực tập về tụng kinh cũng vậy, mà niệm Phật cũng vậy, mà hành thiền cũng vậy, mình do dự là mất đi cái cơ hội. Nghĩa là mình phải hạ thủ công phu. Không phải thầy đồng trung suối quý vị đi tới cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà thà là bỏ cái mạng sống này á, nhưng mà mình đã quyết định hành trì rồi đó, thì dù là như thế nào mình cũng phải hành trì. Đó, giống như ra trận vậy đó. Một là địch thắng là mình chết, hai là mình thắng địch chết. Nhưng mà ở đây cái vấn đề tu nó không có sắc bén dữ dội như vậy, phải không? Nhưng mà nếu thực sự nếu nói như vậy cũng đúng. Là tại vì sao? Những cái giặc phiền não này, giặc vô minh này, giặc sân si này đó, trong cơ thể của chúng ta đầy dẫy trong đó. Đó là những cái tên giặc nguy hiểm nhất, có phải không? Như quý vị đã từng nghe rằng, chúng tôi nói rằng là không có một cái người nào gọi là cái kẻ thù của mình hết. Tất cả mọi người chung quanh chúng ta đều là bạn hữu, đều là thiện tri thức hết. Nhưng mà đó, một cái kẻ thù mà chúng ta không thấy được, đó là vô minh, là phiền não chính trong bản thân của mình. Chứ đừng có nói ai, ông A, bà B kia là cái mặt đáng ghét, là cái kẻ thù của tôi đó. Không có bao giờ nghĩ người ta như vậy. Mình phải thấy rằng kẻ thù chính là cái vô minh, cái tham vọng, cái dục vọng của chính bản thân mình. Đó, thành ra mình thấy như vậy rồi đó, là nhất định đó, mình hành thiền là mình hành thiền để tiêu diệt cái vô minh, cái tham ái, cái dục vọng kia. Nếu mà mình còn do dự, tức là mình còn tha thứ, mình dung dưỡng. Dung dưỡng cho mình chính là dung dưỡng cái tham ái, tham dục của mình. Và quý vị có đồng ý không? Nếu mà đồng ý thì xin vỗ cho Đạo hô tay đi. Kính thưa đại chúng, muốn mà thực hiện trong chánh niệm, thực ra nói là trong cái công việc hàng ngày từ sáng đến chiều, là chúng ta phải luôn luôn theo dõi, giữ gìn cái chánh niệm. Nhưng mà đây thưa đại chúng, muốn thực hiện chánh niệm, lẽ tất nhiên là phải có cái sự hỗ trợ tốt, chứ không phải nói chánh niệm mà là chánh niệm được. Khi mà chúng ta đói bụng quá thì làm sao có chánh niệm nổi không, hay là cứ nghĩ tới cái thức ăn thôi. Cho nên mình phải thực tế, có phải không? Nói có chánh niệm, liên tục chánh niệm, có nghĩa là phải có những cái điều kiện để hỗ trợ cho chúng ta. Thì ở đây thưa quý vị, cái thứ nhất đó, trong cái khóa tu cũng vậy, mà trong cái khi mà quý vị hành thiền ở nhà cũng vậy, cái việc trước tiên là phải có đầy đủ cái phương tiện, đầy đủ một chút, nghĩa là đừng có cần dư, chỉ cần đủ thôi. Thì nơi mà chúng ta thực tập thiền đó, cái khu vực đó phải có chẳng hạn như là nước dùng, cái điều kiện vệ sinh, an ninh, không có muỗi mòng, vân vân. Thì những cái đó đó có được thì chúng ta mới yên tâm, có phải không? Mình ngồi thiền mà lâu lâu con muỗi nó chích mình một cái, mình có yên tâm không? Hay là lúc đó, đó mình sùng quá, mình thẳng tay mình tát nó chứ hả? Mà mình tát như vậy thì làm sao? Mình đã mất cái chánh niệm mà là thêm cái tội sát sanh nữa. À, cho nên cái điều kiện tối thiểu là phải nơi không có muỗi mòng, nơi không có thú dữ, điều kiện an ninh, an toàn. Rồi á, có những cái điều kiện vệ sinh tốt. Bây giờ đó là cái việc bình thường thôi. Bây giờ mình muốn giải quyết tâm sự mà không có nơi mình giải quyết tâm sự, mình cứ ôm ấp cái tâm sự trong lòng ngoài, ngồi thiền liệu có chánh niệm không? Không chánh niệm. Cho nên đó cũng là cái điều kiện hết sức là cần thiết. Cái thứ hai đó là cái địa điểm cho thuận lợi. Thì nói cái địa điểm thuận lợi, thưa quý vị, cái địa điểm mà chúng ta thực tập thiền quán đó, nó cũng không nên gần cái xóm làng quá. Tại vì gần xóm làng thì nó sẽ ồn ào. Mà ồn ào lẽ tất nhiên là nó phóng tâm, có phải không? Tại vì đó chúng ta đang cái thực tập thiền, đang thực tập tụng kinh, nó chưa đạt tới cái trình độ siêu tuyệt, cho nên ai mà nói một cái tiếng nhỏ là mình cũng nghe chứ. Ai mà đụng tới một chút là mình cũng phóng tâm liền ấy chứ. Cho nên á, là không có nên ồn ào. Cho nên chính vì vậy ở đây xin gợi ý và nhắc nhở cho đại chúng bây giờ và cái khóa tu kế tiếp cũng vậy. Mình không nên nói chuyện ồn ào quá. Càng ồn ào đó, mình phóng tâm mà những người bạn cũng phóng tâm. Cho nên mình vô tình mình là cướp mất cái thời giờ quý báu của người bạn đồng tu của mình. Và lẽ tất nhiên á, cũng đừng, cái địa điểm mình tu tập cũng đừng xa quá xóm làng. Là tại vì sao? Cái điều kiện phương tiện di chuyển nó khó khăn cũng là một cái điều trở ngại cho những người muốn tu. Đây là chúng tôi muốn nói là trong một cái khóa tu đó. Nhưng mà còn trong ở nhà đó thì thưa quý vị, mình nên tránh những cái nơi mà có thể làm cái sự định tâm của mình suốt kém, mất đi. Chẳng hạn như là ở nhà mà con cháu của mình mà nó cứ mở tivi, radio hoài thì mình ngồi thiền có chịu nổi không? Coi bộ cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu, có phải không? Nghĩa là như vậy đó, ở nhà mình cũng phải có một cái nơi yên tĩnh. Nếu mà mình muốn tụng kinh, muốn niệm Phật, mà khi cái định tâm của mình nó suốt kém như vậy rồi đó, thì những cái việc bận rộn đó nó làm tâm của chúng ta tán loạn, không thể tập trung được. Thì thành ra nói tóm lại, cái địa điểm cần có cái sự an tịnh tối thiểu, đừng có ồn ào quá, nhưng mà cũng đừng có coi như là xa xóm làng quá, cũng đừng gần xóm làng quá. Đấy, phương tiện cần phải có là như vậy. Kính thưa đại chúng, và cái phương tiện hỗ trợ thứ ba là dinh dưỡng cần thiết. Thì những cái lúc mà tu học đó phải có cái thức ăn đầy đủ. Lẽ dĩ nhiên là cũng vừa phải thôi. Nhiều quá mình ăn rồi đầy bụng quá ngồi thiền cũng không nổi, có phải không? Ngon quá mình ăn, ngon miệng quá cũng là mình khó tập trung cái tư tưởng, nhưng mà thiếu quá cũng không được. Thành ra đây đó, trong mấy ngày tu vừa qua đó, thì ban nhà bếp rất là tâm lý cho chúng ta ăn ngon nhưng mà cũng vừa đủ, cho nên là mọi cái diễn tiến trong cái khóa tu rất là bình thường, rất là tốt đẹp. Xin đại chúng vỗ cho ban tái soạn một tràng pháo tay nha. Kính thưa đại chúng, nghĩa là chúng ta làm sao đó đừng bị phân tâm vì thức ăn. Và cái điều kiện hỗ trợ thứ tư là cái thắc mắc cần được giải đáp. Nghĩa là khi mà quý vị nghe pháp, lẽ tất nhiên là khi nghe pháp đó, nó có những cái là mình hiểu rồi, hiểu rất dễ. Nhưng mà có những cái mình chưa hiểu, mình hiểu khó. Hoặc là những cái danh từ, thường thường là có những cái danh từ Phật học, hay là những cái danh từ mình chưa bao giờ mình nghe, thì mình khó mà ghi nhận. Thành ở đó, thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái trở ngại trong cái việc nghe pháp, hay là trong cái lúc mà hành thiền có cảm thấy có những cái khó khăn nào, thì thưa quý vị có thể đưa tay lên hỏi ý kiến và cần cái vị thầy hướng dẫn đó điều chỉnh cho mình, để chúng ta dễ dàng tiến bước trên cái con đường hành thiền, ít nhất là trong những ngày mình tham dự khóa tu. Và sau đó đó, về tại nhà, về tại địa phương của mình, mình cũng cần phải có những cái hành trang đó để mình tu tập. Cho nên khi mình thấy cái trở ngại nào, những cái thắc mắc gì mà mình chưa có thông, thì quý vị cứ đừng có ngần ngại, cứ đưa tay lên mình hỏi, thì cái vị thầy hướng dẫn đó sẽ giải đáp thắc mắc cho mình, cho chính mình nghe, mà cho tất cả những người bạn đồng tu của mình cùng nghe. Đó là cái trường hợp thắc mắc của mình. Và cái điều kiện hỗ trợ thứ năm là chúng ta phải thực tập cho nó nhiều. Thưa đại chúng, nên nhớ rằng là những cái gì đó nó cũng không có phải nhiều mà gọi là tốt, nghĩa là nó vừa phải thôi. Trong khi hành thiền thì quý vị có thể bàn luận về giáo pháp, nhưng mà đừng có bàn luận quá nhiều. Bàn luận quá nhiều á thì tâm của quý vị làm sao hả? Bàn luận lúc đầu á, chị nói thì tôi nghe, tôi nói thì chị nghe, nhưng mà nói một hồi bất đồng ý kiến á, là chị nói ra tôi cãi, tôi nói là chị cãi, cãi một hồi rồi đó, thì làm sao? Tâm của mình bị động luôn, có phải không? Lúc đầu á, là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái giáo pháp mà mình đang có học, nhưng mà về sau đó nói một hồi bất đồng ý kiến, mình cãi luôn, mình đưa cái quan điểm của mình lên trên, rồi thành ra tất cả những cái định tâm của mình á, mới bước vô trong khóa tu á, thì mình cảm thấy hăng hái lắm, cảm thấy vui vẻ yêu đời lắm, cảm thấy tâm yên tình lắm. Nhưng mà sau một trận cãi với bạn đồng tu của mình rồi đó, mình thấy chán nản quá. Cái tâm định của mình khi mà bước vô chùa, bước vô tham dự khóa tu, nó mất hết trơn. Quý vị có gặp lần nào chưa? Đấy. Có gặp lần nào chưa? Thành ở đây thưa quý vị, phải cẩn thận những cái việc đó. Đừng có bàn luận giáo pháp quá nhiều. Nếu có thì mình có trong tinh thần học hỏi, mà đừng bao giờ đưa cái bản ngã của mình lên cao. Tại vì mình càng đưa lên á, thì cái tâm định của mình dễ bị phá vỡ chính bản thân mình trước, và rồi kế tiếp là những người bên cạnh. Ngay cả những cái bài pháp mà thầy hướng dẫn đó, của thầy hướng dẫn đó trong cái khóa tu đó, thì thưa quý vị cũng cần phải được thẩm định lại, xem coi đó là có đem lại lợi ích cho cái sự định tâm của mình hay không. Một bài thuyết pháp của khi mà thiền sinh nghe, đại chúng nghe đó, cần phải xem xét có hai cái lợi điểm. Hai lợi điểm đó có thể đem lại cho thiền sinh trong lúc nghe pháp hay không. Cái điểm thứ nhất đó là sau khi nghe bài pháp, cái tâm định đã có được phát triển thêm hay không. Thì xin hỏi đại chúng, khi mà quý vị về đây, tâm hồn quý vị như thế nào? Và bây giờ sau 2-3 ngày quý vị tham dự khóa tu, bây giờ quý vị có thấy cái gì khác lạ không? Có cái gì khác lạ không? Tất nhiên là mình phải thẩm định, coi cái bài pháp đó trong cái sự sinh hoạt đó có đem lại cái sự an lạc nào mình hay không, có phát triển cái tâm tình của mình hay không. Đó là điều kiện thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là sau khi nghe những bài pháp, sau khi sinh hoạt trong cái khóa tu, tâm định của mình chưa có được sinh khởi lên hay không. Đó là cái điều cần thiết, hết sức là cần thiết khi mà quý vị tham dự khóa tu. Không phải chỉ ở chùa Dược Sư mà bất cứ nơi nào cũng vậy. Quý vị nên nhớ đó, bài pháp, ngay cả chúng tôi muốn nói lại đó, ngay cả quý vị hướng dẫn quý vị trong cái buổi tu đó, những cái bài pháp cũng vậy, mà tất cả những cái sinh hoạt chung quanh bài pháp trong cái ngày khóa tu có đưa cho mình được hai cái điểm như chúng tôi vừa nói hay không. Nếu không có, cần phải thẩm định lại và cần phải suy nghĩ lại. Và trường hợp yếu tố hỗ trợ thứ sáu, đó là nói vừa đủ. Thì kính thưa đại chúng, trong khóa thiền, lời nói cần phải được giới hạn. Quý vị thấy có khó không? Có không? Đừng nói thầy đồng trung khó nha. Cái này là tại chư tôn chư thiền đức khó đó, chứ không phải thầy đâu. Nhưng mà thầy chỉ chuyển đạt đến quý vị thôi. Tại vì bình thường như chúng tôi nói đó, là chúng ta gặp nhau rất ít. Cái cơ hội gặp trong khóa tu là hiếm có. Cho nên bao nhiêu tâm sự mình cũng muốn nói, có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, cái nói mà bằng miệng á, nó làm cho xao xuyến cái người nghe, nó làm cho mệt tai người nghe, mà mình cũng tổn hơi. Còn cái nói không lời đó quý hơn. Là tại vì sao? Đa ngôn là đa quá, mà mình nói càng nhiều á, thì cái lỗi của mình càng nhiều. Mình nói một hồi, nói xin lỗi quý vị chứ, hết chuyện của mình tới chuyện của người ta thôi, hết chuyện trong nhà tới chuyện ngoài đường đó. Rồi mình nghe một hồi cái mình làm bùng sung cái tâm thư của mình lên đó. Thành ra đó, lời nói phải được giới hạn, không nên dài dòng. Nghĩa là muốn nói cái gì đi thẳng vấn đề, đừng có lăn quanh lẹo quẹo rồi mới tới cái đó. Chỉ nói những cái điều quan trọng và cần thiết thôi. Thiền sinh trong một khóa thiền cần nên tránh nói chuyện. Kính thưa đại chúng, tránh nói chuyện càng nhiều càng tốt, nhất là cái chuyện thế sự. Ngay cả cái việc về bàn luận giáo pháp cũng vậy. Bàn luận giáo pháp một cách nghiêm túc cũng không thích hợp trong cái lúc mà chúng ta hành thiền. Trong cái khóa tu tập, chúng tôi tạm gọi là hành thiền tích cực, có phải không? Tại vì quý vị biết sao? Tại vì khi mà mình thực tập thiền ở nhà đó, có thể là một ngày mình ngồi thiền một lần hay hai lần, nhưng mà trong khóa tu mình ngồi biết bao nhiêu lần, có phải không? Rất là nhiều lần. Cho nên chúng tôi tạm gọi rằng là hành thiền tích cực, là muốn nói trong cái khóa tu, nghĩa là mình phải nghiêm túc trong cái lúc hành thiền, tránh bàn luận giáo pháp giữa các thiền sinh ở trong khóa tu tập. Trong khóa tu tập cũng không nên nói chuyện hay là bàn thảo về thức ăn ngon hay là dở, bàn thảo về cái công việc, bàn thảo về chính trị, bàn thảo về cái stock bữa nay nó lên hay là nó xuống. Có không? Có ai mà nói chuyện thăm hỏi về cái stock bữa nay nó lên hay nó xuống không? Thì nếu có đó, nếu mà nó có lên á, thì mình thôi tự mừng đi ha. mà nếu nó có xuống thì tôi đừng có buồn, đừng có bàn thảo trong cái khóa tu. À, mà mình đây là những lời nói thưa quý vị, những cái bàn thảo đó đó nó không có lợi ích cho những cái lúc mà chúng ta hành thiền tích cực. Đây là những cái điều mà có vẻ như nó cấm đoán nhưng mà thực sự cũng rất là cần thiết. Mục đích của sự cấm đoán này á, là để chi? Để tránh cái sự phóng tâm của mình. Tại vì đó, cái tâm của mình đã phóng rồi, bây giờ mình đừng cho phóng nữa, có phải không? Giống như cái con trâu của mình, cái con vượn của mình nó chuyền cây nhiều quá mà bây giờ mình tiếp tục cho nó chuyền nữa đó là nó hỏng chuyện, cho nên cần phải giới hạn nó lại. Thì Đức Phật ngài cũng thương tình, cho nên ngài dạy chúng ta một cách sâu xa như thế này: thiền sinh hành thiền tích cực thì phải thận trọng giữ gìn lời nói chuyện nhiều thường xuyên bị phóng tâm. Mình thấy ngài dạy mình một cách rất là nhẹ nhàng, có phải không? Ngài không có la lối om sòm, nhưng mà ngài nói rằng nói chuyện nhiều là mình thường xuyên bị phóng tâm. Kính thưa đại chúng, dĩ nhiên á, nhiều chuyện thật sự cần thiết thì nên nói, nhưng mà cũng không vượt quá cái những gì mà mình cần nói. Chúng ta cũng phải chánh niệm, và trước tiên á, là chúng ta muốn nói cái gì thì tư tưởng sanh khởi trong tâm về những cái gì cần nói thì phải nên nói như thế nào, chúng ta phải nghĩ như vậy. Tức là nên nói như thế nào để cho mình, tâm của mình trước đừng có dao động, và người nghe cũng đừng có dao động cái chánh niệm trong những cái lúc tu học của họ. Chúng ta nên ghi nhận, nên niệm thầm mọi tư tưởng sinh khởi. Cái tư tưởng của mình sinh khởi, như chúng tôi có lần mà nói với quý vị đó, cái tư tưởng của mình đó, nó giống như là con vượn chuyền cây, nó giống như là sóng ngoài biển khơi, hết đợt sóng này tiếp tục tới đợt sóng khác. Cho nên đó, chúng ta phải lưu ý, phải ghi nhận những cái biến chuyển trong cái tâm tư của chúng ta. Tâm chuẩn bị nói và sau đó tác động nói là bao gồm cả cái sự chuyển động vật chất cả thân và tâm. Cái sự chuyển động của môi và mặt cũng đi theo kèm theo với cái mục đích để cho người ta thấy rằng mình á, ăn nói làm có chánh niệm hay không có chánh niệm. Tại vì như quý vị biết á, khi mà mình nói bằng một cái lời nói nho nhã an lạc thì cái gương mặt của mình nó khác, có phải không? Mình đang giận dữ mình nói đó thì cái gương mặt của mình nó khác. Đó là lý do mà tại sao chư Phật, chư Thiền Tổ dạy chúng ta là nói vừa đủ mà thôi. Cái thứ bảy, điều kiện hỗ trợ là phải vâng lời. Vâng lời đây đó không có nghĩa là mình lệ thuộc vào một cái vị thầy hướng dẫn, hay là mình lệ thuộc vào bất cứ ai trong người bạn đồng tu của mình. Mà mình vâng lời đây đó là mình tuân thủ cái quy luật ở trong cái khóa tu. Dù là mình có học hành giỏi giang và cái kinh nghiệm đến đâu, nhưng mà trong thời gian hành thiền, mình cũng phải có một cái thái độ giống như là không thông hiểu, không biết gì cả. Về cái lĩnh vực sở trường của mình giả coi như là biết chứ không phải không biết, nhưng mà mình coi như là không biết để chi? Để mình có thể vâng lời cái vị hướng dẫn. Khi mà chúng ta không rành về lĩnh vực nào thì chúng ta không xen vào cái lĩnh vực đó. Mà ngay cả chúng ta có thành thạo, có rành rẽ về cái lĩnh vực nào đó, có thẩm quyền cũng từng trải qua một lĩnh vực nào đó, nhưng mà nếu người ta không yêu cầu mình thì mình cũng không nên can thiệp vào. Đó, đó là cái lối mà mình phải vâng lời, mình biết hạ mình học đạo. Tại vì cứ tới đó mà mình show up những cái gì mình trình bày những cái gì mà mình có ra đó, rồi mình không nhận được cái gì mới trong cái khóa tu hết. Quý vị có đồng ý vậy không? Có một cái câu chuyện như thế này. là có một cái anh thiền sinh. Anh tới học thiền, nhưng mà tới thay vì anh học thiền thì anh giảng thiền lại cho vị thiền sư đó nghe. Anh tới học thiền với vị thiền sư, nhưng mà vừa gặp mặt thiền sư là anh này giảng đạo cho vị thiền sư nghe. Thì đến khi mà vị thiền sư thấy như vậy đó, thì ngài mới rót nước, ngài mời. Rót nước mời, nhưng mà cái rót nước ngài cứ rót tiếp tục, ngài rót mặc dù là cái chén nước nó đầy, đầy tràn ra ngoài, nhưng mà ông vẫn cứ rót. Rót trong lúc cái anh thiền sinh nó cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Nói đã một hồi mà thấy nước tràn ra ngập la la hết hôm nay. Anh thiền sinh nói, ông bạch hòa thượng, nước tràn ra rồi. Thì vị hòa thượng đó nói, thì nó cũng giống như anh vậy thôi. Bây giờ anh tới đây để anh học đạo hay là anh tới đây anh giảng đạo cho tôi? Bây giờ trong cái đầu óc của anh đó, nó đầy ắp này, giống như cái nước, giống như cái chung nước mà nó đầy trong 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 cái nước, nó đầy trong chung rồi. Bây giờ có đổ thêm cái giọt nước nào đi nữa vào, nó cũng không ở trong cái chung đó, nó chảy hết ra ngoài. Cũng giống như cái trong cái tâm tư của anh vậy đó. Cái định kiến của anh nó nhiều quá rồi, cho nên là thay vì anh tới đây anh học, nhưng mà anh tới đây anh dạy đạo cho tôi đó. Thì thưa quý vị, những cái câu chuyện đó mặc dầu là nó ngắn gọn, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng là có những cái đó thực sự không phải trên cuộc đời này, không a là không biết, không a là dốt hết. Nhưng mà chỉ vì mình muốn học một cái gì mới, tất nhiên là mình phải khiêm nhường, mình hạ mình, có phải không? Có khiêm nhường, có hạ mình thì mình mới có thể học được những cái gì được coi như là mới, mới lạ. Kính thưa đại chúng, trước khi mà chúng tôi kết thúc cái bài pháp hôm nay, là một lần nữa xin kể cho đại chúng một câu chuyện nữa. Rằng là thiền sư Đức Sơn, ngài rất là nổi tiếng, có rất nhiều đệ tử tài giỏi. Ngài giảng pháp có rất nhiều người nghe, nhưng mà không biết vì lý do nào đó, một hôm ngài thăng bảo tòa và ngài bảo rằng là hôm nay không được, không có ai có quyền hỏi bất cứ một chuyện gì hết. Nếu mà ai mà ra hỏi đó là bị đánh 30 roi. Thì khi mà ngài vừa nói xong, có một cái vị tăng ở trong cái đám thính chúng bước ra. Vừa bước ra vừa lễ bái thiền sư Đức Sơn, thì ngài bảo là phải đập cái vị tăng đó 30 roi. Thì liền bị, lúc đó là coi như là vị tăng đó đã bị ăn 30 hèo liền tại chỗ. Thì cái vị tăng đó ngạc nhiên quá mới nói là, bạch hòa thượng, con chưa nói tiếng nào hết trơn mà tại sao hòa thượng đánh con? Thì á, hòa thượng thiền sư Đức Sơn mới hỏi rằng là ông từ đâu tới. Thì cái vị tăng kia nói rằng, bạch hòa thượng, con từ Triều Tiên tới để mà học đạo. Thì hòa thượng Đức Sơn nói rằng là cái khi mà ông chưa xuống thiền đó, thì đã đáng bị đánh 30 roi rồi. Ông tới đây tôi đánh là cũng hơi trễ đó. Quý vị biết tại sao hòa thượng Đức Sơn ngài dạy như vậy không? Kính thưa đại chúng, thực sự chúng ta thấy đây là một cái lối tiếp khách rất là mất lịch sự, mất nhân tâm, thất nghi lễ mà các vị thiền sư thường dùng. Nó không có cái lối mà tiếp khách một cách hẳn hoi, một cách ngọt ngào như bây giờ. Nhưng một cái điều lạ này đó, các vị thiền sư ngày xưa tiếp khách như vậy đó mà lại làm cho người ta giác ngộ. Còn bây giờ mấy thầy tiếp khách Phật tử ngọt ngào quá mà chửi, cứ bị chửi như thường, không giác ngộ mà cứ chửi luôn à? Thì có thấy lạ không? Thành cái lối mà nghịch đời như vậy đó, làm cho cái lối hành xử như vậy đó, các ngài có một cái cách là chuyển mê khai ngộ cho những ai có tâm thiết tha cầu đạo. Thì thưa quý vị, coi như cái vị tăng kia đó, vừa bị đánh 30 roi chưa hỏi lời nào hết, chưa cần học đạo. Tại vì mới vừa tới, mới vừa vô tính đánh lễ học đạo mà, chưa học cái gì hết, bị 30 roi là tỉnh ngộ liền. Thì ở đây chúng ta coi tỉnh ngộ cái chỗ nào. Thì thưa đại chúng, theo cái quan điểm thực tập mà cái cung cách của nhà thiền nó không bằng lòng, chúng ta buông cái này, bỏ cái kia, bắt cái nọ, chạy tới chạy lui, mà bắt buộc là chính mình phải quay về, nhìn thẳng vào con người thật của mình. Tại vì nếu mà không nhìn thẳng vào cái vị Phật sơ sinh, không biết trưởng dưỡng cho cái vị Phật sơ sinh của mình á, thì làm sao mình nó cứ suốt ngày mình coi Phật nhà không linh, có phải không? Mình coi thường cái khả năng giác ngộ của mình. Mình đi tìm một cái nơi nào xa lạ, nhưng mà thực sự nơi đó đó chỉ là một phần nhỏ, mà cái nơi mà cần thiết mà có khả năng làm cho chúng ta an lạc, làm cho chúng ta giác ngộ chính là bản thân của chúng ta. Thành ra như vậy đó, là nếu mà mình cứ chạy tới chạy lui, mình nghe nhiều rồi tâm tư của mình rối loạn, trong khi đó đó mình thấy Phật ở nhà không linh mà cứ đi cầu Thích Ca ngoài đường, của báo của mình không đếm xỉa tới mà lại rong ruổi đi bốn phương cầu thực đó. Đó là cái lý do tại sao đó là cái vị tăng đó vừa bước chân rời bỏ quê hương xuống thuyền để mà đi học đạo ở nơi phương trời xa lạ là phải đáng bị đánh 30 roi rồi. Là tại vì là mình chính mình có cái khả năng giác ngộ mà mình không chịu giác ngộ để đi tìm tầm bậy tầm bạ. Như vậy Hòa Thượng Đức Sơn dạy là cái khi mà ông mới bước chân xuống thiền thì đã đáng đánh cho ông 30 roi rồi, chứ đừng để tới tôi. Thì thưa quý vị, trong cái khóa thiền tu tập chúng ta cũng vậy. Thiền sinh chúng ta cần phải có nhiều hỗ trợ để dễ dàng để phát triển chánh niệm và cái định tâm của chúng ta. Thiền sinh vì vậy đó mà tránh cái sự đi lại nhiều, tránh mọi cái việc va chạm tới thế sự, cần phải có cái sự hỗ trợ những người bạn đồng tu của mình, nhất là trong những cái khóa tu mình gần gũi với nhau. Về phần thiền sinh, khi mà đã chung sống với một cái tập thể đông người thì cũng phải xem xét cái hành động của mình. Tại vì nói đó thì thưa quý vị, thầy Đồng Trung không phải là nói xấu bất cứ cá nhân ai, nhưng mà nói ra đây để chia sẻ và chúng ta có một cái sự thành thực sửa đổi. Mỗi người nó có một cá tánh khác biệt, có phải không? Có không? Có cái đó không? Có một cái cá tánh khác biệt. Cho nên đó, khi mà mình lâu lâu mình tới, mình gặp đông đảo như thế này đó, thì cái cá tánh khác biệt đó thực sự khó mà hòa hợp với nhau. Cho nên đó, khi mà chúng ta thực tập thiền là cái trước tiên mình đừng có thấy cái xấu của người ta. Đừng nói là chị ngủ sao mà chị ngáy quá, tôi ngủ không được. Hay là đừng nói sao mà anh có cái kiểu đi kỳ cục quá, tôi thấy gai con mắt lắm. Thì thưa quý vị, coi như là tất cả những cái hành động mình đừng nhìn người ta, mà mình coi cái lối hành xử của mình đó, trong khoảng thời gian mình theo cái khóa tu tập đó đó, mình có cái ảnh hưởng bất lợi nào đến việc hành thiền cho mình và cho người khác không? Những cái cử chỉ thô tháo hay là những cái lời nói vụng về, những cái cách đi đứng đã gây tiếng động hay là có thể quấy rầy người khác hay không? Điều đó mình cần phải ghi nhận mình trước, đừng nên nhìn người ta trước, có phải không? Mình đừng có thấy mặt người ta mà mình không thấy mặt của mình vô. Điều mà thiền sinh cần nhớ phải nằm lòng là đừng nên nghĩ đến người khác về cái xấu của họ, mà mình nên nghĩ đến người khác cái tốt và tôn trọng cái sự tu học của họ, của người khác trong cái lúc mà chúng ta tu tập. Thì như vậy chúng ta kiểm xét xem cái chúng ta thực hiện được những cái yếu tố thuận lợi trong cái khóa tu học hay không. Nếu không được thì mình tập, mình cải thiện dần dần để cho việc tu học của chúng ta, nhất là trong những cái khóa thiền tích cực, hoặc là khi mà mình về gia đình của mình, mình về trú xứ của mình, để cái việc tu học của ngài của chúng ta càng ngày càng tiến triển hơn. Nếu có những điều cần thiết thực tập nhằm đem lại cái sự tiến bộ trong cái việc hành thiền thì phải thực hiện, đừng có ngại ngùng, đừng có do dự. Đó, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, có nghĩa là chúng ta trong bình thường, chúng ta làm mọi việc cũng đều là thiền quán, đều có khả năng dẫn chúng ta, tạo cho chúng ta có một cái niềm an lạc, có một cái niềm hạnh phúc, mà thực sự chính chúng ta mới là cái người cho chúng ta cái niềm an lạc và hạnh phúc đó. Đó là ý nghĩa của bài pháp bình thường là đạo. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.